Kính thưa cộng đoàn, hôm nay mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi phụng vụ giáo hội, cho chúng ta nghe lại bài tin mừng về biến cố ngôn sứ Simeon, tin báo về số phận của Đức Mẹ Maria. Có thể nói lời tin báo của ngôn sứ Simeon là một bước ngoặt trong cuộc đời của Đức Mẹ. Biến cố làm thay đổi, làm khuấy động cuộc sống vốn bình lặng của Mẹ. Bắt đầu từ lời ngôn sứ Simeon, giờ đây Mẹ phải từ bỏ cuộc sống riêng để thi hành thánh ý Chúa. Từ đây Mẹ phải chấp nhận những hệ lụy bất khả kháng của việc cưu mang con Thiên Chúa. Những hệ lụy đó là gì? Đó là bị Thánh Giuse nghi ngờ, bị dư luận bà con dè biểu, bị nguy hiểm cả đến tính mạng. Nhưng Mẹ vẫn xin vâng, vẫn cúi đầu, vẫn thinh lặng, vẫn vâng phục và phó thác tất cả. Vì vậy chúng ta có thể nói rằng chính lời xin vâng của Mẹ đã cô đọng tất cả vẻ đẹp nơi tâm hồn của Đức Mẹ Maria. Vẻ đẹp đó là gì? Thứ nhất, vẻ đẹp đó chính là vẻ đẹp của một tâm hồn đơn sơ, nghèo hèn, nhưng luôn biết lắng nghe lời của Thiên Chúa. Suy gẫm bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy, Mẹ vốn xuất thân là một con người nghèo hèn, không có địa vị, vai trò đặc biệt gì trong xã hội. Mẹ không được coi là người công chính theo luật của Cựu Ước. Mẹ chỉ là một thiếu nữ bình thường trong một xã hội coi trọng tuổi già. Mẹ chỉ là một người phụ nữ trong một xã hội đề cao người nam. Mẹ chỉ là một người nghèo trong một xã hội phân tầng giai cấp. Mẹ chỉ là một người hèn mọn trong số những người bé mọn. Nhưng chính vì Mẹ biết lắng nghe lời của Thiên Chúa mà Mẹ được ca tụng là đứng đầy ân sủng, đứng đẹp lòng Thiên Chúa. Thứ hai, vẻ đẹp nơi tâm hồn của Đức Mẹ Maria chính là vẻ đẹp của một tâm hồn mau mắn đáp trả lời của Thiên Chúa và cộng tác đắc lực vào chương trình cứu độ của người. Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy làm cho tôi như lời sứ thần nói. Mẹ không hiểu hết con đường phía trước, nhưng mẹ vẫn tin tưởng vào lời của Thiên Chúa. Tiếng xin vâng buộc mẹ phải từ bỏ cuộc sống riêng. Tiếng xin vâng buộc mẹ phải chấp nhận những hệ lụy bất khả kháng của việc cưu mang con Thiên Chúa. Tiếng xin vâng buộc mẹ phải xa lìa Đức Giêsu. Tiếng xin vâng buộc mẹ phải chấp nhận mất con trên thập giá. Tiếng xin vâng buộc mẹ phải cúi đầu, phải thinh lặng và tin tưởng phó thác tất cả trong mọi sự. Như lời của ngôn sứ Simeon mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng hôm nay, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu vào tâm hồn bà để thâm tâm và ý nghĩa mọi từ, để ý nghĩ từ mọi thâm tâm của con người được tỏ lộ. Kính thưa cộng đoàn, mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi hôm nay là một cơ hội để chúng ta suy niệm về vai trò của Đức Mẹ Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Điều làm cho mẹ trở nên cao trọng không chỉ vì mẹ là đứng sinh hạ, con Thiên Chúa, nhưng hơn hết vì mẹ là đứng đã lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa. Vì vậy, tông huấn Marialis Cultus được coi là tông huấn về việc tôn kính Đức Mẹ trong giáo hội của Đức Cố Thánh Cha Phaolô VI, ban hành ngày 2 tháng 2 năm 1974, đã khẳng định cách mạnh mẽ với mỗi người chúng ta rằng vai trò gương mẫu chính yếu của Đức Maria không gì khác hơn chính là thực hành lời của Thiên Chúa. Mẹ đã thực hành lời của Thiên Chúa cách triệt để, đến nỗi tông huấn gọi mẹ là người môn đệ đầu tiên và là người môn đệ tuyệt hảo nhất của Đức Kitô. Kính thưa cộng đoàn, mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi hôm nay, chúng ta cùng nhau ca tụng sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa, quan phòng cách riêng nơi cuộc đời của Đức Mẹ Maria, để mẹ xứng đáng được hưởng đặc ân cao quý là đứng đồng công cứu chuộc. Xin cho mọi người chúng ta khi mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi hôm nay luôn cảm nhận được sự hiện diện rất âm thầm nhưng cũng rất gần gũi của Đức Mẹ trong cuộc đời và trong mọi biến cố của mỗi người chúng ta. Như xưa mẹ đã hiện diện tại tiệc cưới Cana, hiện diện dưới chân thập giá, hiện diện trong nhà tiệc ly để đem niềm vui và củng cố đức tin cho các môn đệ, thì hôm nay xin Đức Mẹ cũng hiện diện trong cuộc đời của mọi người chúng ta. Và chắc chắn sự hiện diện của Đức Mẹ Maria sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui, sự an ủi đức tin và lòng can đảm để mọi người chúng ta có thể dấn bước trong cuộc lữ hành đức tin trên trần thế này. Amen.